tạo thêm ổn tịch cho phải không? Sau đây là cái bài Bảo Cảnh Pha Muội, nói rằng của Tổ Văn Nham truyền cho Ngài Động Sơn, rồi Ngài Động Sơn mới truyền lại cho Ngài Tào Sơn. Thì tại sao gọi là Bảo Cảnh Pha Muội? Bảo Cảnh là cái gương báo, Pha Muội là cái chánh định. Cái chánh định như là cái gương báo. Tại sao vậy? Bởi vì cái chánh định mà đến cái chỗ tột cùng của nó, trong cái định mà vẫn sáng suốt, cũng như cái gương. Cái gương nó có động không? Gương nó không động, phải không? Không động mà tối hay sáng? Hình ảnh thường nói, người hồ đến thì hiện hồ, hán đến thì hiện hán, nghĩa là nó vẫn là yên tịnh nhưng mà sáng suốt, sáng suốt mà không có phân biệt. Tuy không phân biệt mà cái gì ra cái nấy, phải không? Đó là để chỉ cho cái người tu mà khi trở về được cái tâm thể chân thật đó rồi thì hằng yên lặng mà sáng suốt, giống như cái gương báo vậy, nghĩa là không có cái lai động, mà hình bóng ở ngoài thế nào hiện trung thực như thế ấy, không sai không thiếu. Cho nên mới dùng cái hình ảnh cái gương báo để mà thí dụ cho cái chánh định này. Cái chánh định tới chỗ này giống như là cái gương báo. Đây mới bắt đầu vào trong cái bài. Quý vị nào có bản chữ Hán thì dò theo chữ Hán, tôi giảng chữ Hán chứ không giảng về chữ Việt. Như thị chi pháp, Phật tổ mật pháp, nhĩ thiên đắc chi, như thiện bảo hộ. Cái pháp như thế đó, như thế đó tức là cái pháp Bảo Cảnh Tam Muội đó. Phật tổ mật pháp tức là Phật tổ thầm cao. Nhĩ thiên đắc chi tức là nay ông được đó. Như thiện bảo hộ tức là phải khéo mà bảo hộ. Đó là cái lời dặn dò. Bây giờ mới vào trong. Nhân quyển thạnh tiết, minh nguyệt tàn lộ, loại chi phất tề, hỗn tắc chi xứ. Nhân quyển thạnh tiết là cái chén bạc định tiết, minh nguyệt tàn lộ tức là trăng sáng che tò. Đây là hai cái hình ảnh. Một hình ảnh là cái chén bằng bạc mà định tiết, tiết trắng hay đen, mà cái chén bạc trắng hay đen, hai cái đều là trắng thì mình có thể khi định tiết mình phân biệt cái nào là tiết, cái nào chén được không? Rất là khó phân biệt, bởi vì hai cái đồng một màu trắng đó. Rồi mặt trăng sáng và con cò trắng nó đậu ở ngoài đồng, mặt khi mặt trăng sáng dễ thấy con cò không? Vì cò với mặt trăng nó giống nhau, cái ánh sáng nó tương tự nhau, cho nên khó mà thấy được con cò đó. Nhưng mà dù như vậy, cái chén bạc với chiếc, hai cái nó tương tự, khó mà so sánh, khó mà phân biệt. Cũng như con cò trắng với cái mặt trăng sáng cũng khó mà phân biệt, nhưng mà có thể so sánh, có thể phân biệt được. Đem ra mà thí dụ thì loại chi phức tề, hỗn tắc chi xứ. Nếu mà cái loại này là so sánh thì không có cái chỗ bằng, bởi vì cái chén bạc với chiếc thì tuy nó khó phân biệt nhưng người ta cũng thể so sánh phân biệt được. Còn cái thể chân thật này khó đem cái gì mà so sánh cho bằng nó được. Mà cái này chỉ có thể hỗn tắc chi xứ. Hỗn đây là mờ, là tối, là thầm lặng. Trong cái thầm lặng mà tự nhận biết đó, tự tắc tức là ác, chi là biết, xứ là chỗ. Chỉ có thầm lặng mà biết được cái chỗ đó thôi, chứ không có phải dùng trí để suy xét hay là dùng thức để phân biệt đến cái chỗ đó được. Như vậy đó là để nói cái thể đó nó không còn có cái hình tướng, không còn có cái đối đãi so sánh thí dịch vụ gì được. Người muốn biết được cái đó chỉ là thầm lặng mà biết, chứ không có phải trí, phải thức biết tới nó. Ý bất tại ngôn, lai cơ diệt phó, động thành xào kiệu, sai lạc cố trĩ. Ý nó không ở nơi lời, mà cái cơ đến liền cũng cao. Ý không ở nơi lời nghĩa là sao? Tức là lời nói và cái ý của nó không có ở một chỗ. Thường thường người ta nói chứ nơi lời mà hiểu được ý, nhưng ở đây lời các tổ sư nó ngoài cái ý. Ví dụ như ngài Vân Nhân khi hỏi thì ngài nói rằng hướng mặt về nam để xem sao bắt đầu, thì như vậy xoay mặt về nam còn sao bắt đầu ở phía nào. Như vậy thì cái lời nói và cái ý nó giống nhau. Ngài muốn xem sao bắt đầu thì xoay mặt về nam. Như vậy nếu mà mình cứ căn cứ trên cái lời nói mà suy xét thì không thể nào hiểu được cái lời của các tổ. Tuy rằng ý không ở lời, nhưng mà cái cơ đến thì cũng cao. Cũng cao là sao? Tức là gặp những người căn cơ bén nhẹ, hay là những người mà căn cơ đã chín mùi thì liền cao phó cho. Một câu một lời liền được cao phó. Vì vậy mà nói lai cơ diệt phó, động thành xào kiệu, vừa giới niệm phân biệt nó thì đã thành hang ổ rồi. Còn sai lạc thì cố trĩ. Nếu mà sai lạc ấy, tức là nếu mà đi sai đi thì rơi vào cái chỗ cố là đói, trĩ là giữ, tức là đói giữ là kềm giữ đó. Ví dụ như cái chỗ đó nghe các ngài nói là cái tâm thể thanh tịnh, không có vọng niệm. Rồi giờ mình muốn sống cái tâm thể thanh tịnh đó, những vọng niệm cho mình đè, mình kèm cho nó xuống, thì như vậy đó lạc hay là trúng. Đó nghĩa là như vậy là sai đi. Mà sai đi thì nó thành ra kèm dữ rồi. Đối xuất câu khi như đại quả tụ, đảng hình văn thể tích thuộc nhiễm ô. Bối là trái, xúc là chạm, hai cái đều là phi, đều không phải. Chữ bối là trái, tức có nghĩa là ly. Chữ xúc là chạm, có nghĩa là hợp, phải không? Có cái gì mà mình chạm nhau mà không phải hợp không? Ví dụ giờ tay tôi muốn chạm cho bà thì phải sao? Phải đến cho bà, phải không? Như vậy là hợp, xúc là hợp. Bối tức là xoay lưng lại, tức là lìa ra. Bởi vậy cho nên hai cái nào là ly, nào là hợp đều không phải hết, nghĩa là không có ở hai bên. Cái đó nó giống như một đống lửa lớn nha. Đống lửa lớn thì quăng cái gì vô nó cháy suốt hết, không còn một cái gì. Cho nên nói tới là thuận, là nghịch, là thị, là phi, là gì, tất cả những cái đó đến chỗ này đều tiêu hết, không còn có cái gì mà còn với nó. Thì để chỉ cho cái thể chân thật đó nó không có dính một vật gì, không còn một cái gì. Đảng hình văn thể tích thuộc nhiễm ô, nghĩa là chỉ có hình, có văn, có thể thì liền thuộc vào nhiễm ô. Nếu mình đem cái hình tướng mà diễn tả nó, hay là đem văn thể mà nói về nó, thì cái đó